Chương trình Câu chuyện quốc tế của VOA tiếng Việt xin kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, đó là nhà báo ký giả Bùi Văn Phú, người cũng đồng thời là một giảng viên đại học cộng đồng từ vùng vịnh San Francisco của California, Hoa Kỳ. Và ông sẽ chia sẻ với chúng ta vài góc nhìn về kỳ bầu cử Hoa Kỳ năm 2024.
Trước tiên tôi xin có lời chào khán thính giả của đài VOA. Như chúng ta đã biết, ngày hôm qua là ngày gọi là Super Tuesday, là một ngày có bầu cử sơ bộ tại 15 tiểu bang và một vùng lãnh địa của Hoa Kỳ, America Samoa. Thì với kết quả như chúng ta đã thấy, quan trọng nhất là vấn đề tiến cử hai vị sẽ ra tranh cử chức tổng thống vào tháng 11 năm nay. Thì cho tới giờ phút này, phía đảng Dân Chủ chúng ta đã thấy Tổng thống Joe Biden coi như là sẽ nắm chắc phần đề cử của đảng Dân Chủ. Về phía ông cựu Tổng thống Donald Trump thì cho tới ngày hôm qua kết quả cũng chỉ có trong 15 tiểu bang. Thì đối thủ của ông là bà cựu thống đốc Nikki Haley chỉ thắng được ở tiểu bang Vermont. Còn lại 14 tiểu bang khác là ông Trump đã thắng với cái tỷ số khá cao, là có thể là 70-80%. Thì cho tới sáng nay thì bà Nikki Haley đã tuyên bố là sẽ không có tiếp tục cuộc vận động tranh cử của bà nữa. Nhưng một điều quan trọng là bà cũng không có lên tiếng ủng hộ ông Donald Trump. Thì đó là cái mà làm cho ứng cử viên Donald Trump cũng không có hài lòng mấy. Và cũng có thể đó là dấu hiệu phía đảng Cộng hòa có những cái số cử tri vẫn không có ủng hộ ông Donald Trump trong kỳ tranh cử vào tháng 11 tới đây. Thì đó là quan sát của tôi. Gần như chắc chắn là cuộc đối đầu giữa Biden và Trump sẽ lại tái diễn vào tháng 11 năm nay giống như 4 năm trước.
Và những cái quan tâm lớn chính yếu đấy của người Mỹ đối với cái cuộc bầu cử này đấy, ra sao thưa ông?
Theo quan sát của tôi, trong rất nhiều cuộc bầu cử tổng thống những năm lần trước, thì luôn luôn kinh tế là điều mà cử tri quan tâm nhất. Trong bất cứ hoàn cảnh nào của nước Mỹ thì kinh tế luôn luôn là điều cử tri quan tâm nhất. Năm nay thì theo tôi thấy, vấn đề di dân, những cái chuyện mà người nhập cư vào nước Mỹ từ biên giới phía Nam là điều một số người cũng quan tâm nhiều. Sau đó là cái vấn đề đối ngoại của nước Mỹ, thì đã có những cái giữa nội tình hai đảng. Thứ nhất là vấn đề viện trợ cho Ukraine. Hai đảng trong những tháng vừa qua có những cái đề nghị viện trợ thì phía đảng Cộng hòa rất là chần chừ, không muốn tiếp tục đổ thêm tiền vào để ủng hộ cho Ukraine. Thì đó là cái điều mà làm cho khối cử tri của nước Mỹ quan tâm. Cái điểm đó tôi thấy nó rất là khác ngược, trái ngược với những lần trước. Trong quá khứ, thường thường đảng Cộng hòa là những đảng ủng hộ cho những cuộc viện trợ hoặc là vấn đề liên quan đến quân sự nước Mỹ ở nước ngoài, từ Afghanistan cho tới Iraq trước đây. Nhưng mà lần này thì đảng Cộng hòa lại có khuynh hướng chần chừ và không có muốn tiếp tục những cái viện trợ quân sự cho nước ngoài, đặc biệt là Ukraine. Và về phía Biển Đông là cũng là điều rất là quan tâm đối với chính sách đối ngoại của Mỹ. Đó là hai điểm mà tôi nhận thấy. Một vài cái điều mà tôi nghĩ là cử tri Hoa Kỳ quan tâm trong kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây.
Về trường hợp của bà Nikki Haley đấy, theo ông là vì sao mà bà phải đợi đến cái ngày có cái kết quả thứ ba trọng đại Super Tuesday thì bà mới quyết định là ngưng không tiếp tục chiến dịch tranh cử của mình nữa?
Theo quan sát của tôi thì tôi nghĩ là bà Nikki Haley đó, bà vẫn tin là còn một số, có nhiều cử tri Mỹ không muốn ông Donald Trump làm đại diện cho đảng Cộng hòa. Nhưng mà như chúng ta đã thấy, những cử tri đã đi bầu để chọn ông Donald Trump trong 2 tháng vừa qua, và đặc biệt là trong ngày Super Tuesday hôm qua, thì là họ đã tán đồng cái quan điểm của ông Trump, tức là những người đảng bên Cộng hòa đó, thì mới được bầu sơ bộ để chọn ứng cử viên cho đảng của mình. Trong một cái survey, một cái thăm dò ý kiến của Đại học University of Massachusetts ở Amherst đưa ra vào cuối tháng 1 vừa qua đó, thì tôi đọc tôi thấy là 53% cử tri Mỹ đó nói chung là không muốn ông Trump ra tranh cử. Và trong khi đó, có tới 57% cử tri là không muốn ông Biden ra tranh cử. Vì thế, cái cặp bài trùng Biden và Trump cho tới hôm nay coi như là gần như chắc chắn sau khi bà Nikki Haley đã quyết định là không có vận động tranh cử nữa, thì coi như đã là chắc chắn. Cái hy vọng mong manh của bà Nikki Haley là một cái sự lựa chọn khác thay thế cho ông Trump cho đảng Cộng hòa. Nhưng mà tới nay thì là cái chuyện đó đã không thành và bà ấy đã tuyên bố là không tranh cử vào ngày hôm nay.
Như ông cũng có đề cập ấy, bà Nikki Haley thừa nhận việc bà đã thua cuộc trước ông Donald Trump. Thế nhưng mà cũng như ông nói là bà cũng không có cái lời mang chất gọi là ủng hộ ông. Thì tại sao bà lại có cái lựa chọn như thế theo ông ạ?
Bà ấy là một người mà chỉ đi về thứ nhì thôi. Ông Donald Trump hiện nay được có thể khoảng là 700-800 phiếu cử tri của đảng Cộng Hòa, phiếu đại biểu cử tri đó, trong số 1215 cần để có được đảng đề cử. Thì bà Haley là người về thứ nhì được khoảng 63 phiếu thì phải, và tới ông Ron DeSantis cũng được vài phiếu gì đó, một vài phiếu trong mấy ủy viên Cộng hòa còn lại, thì bà có thể vẫn dùng cái đó. Bà không trả lời, không ủng hộ ngay bây giờ, nhưng mà có thể dùng cái đó để mà thương lượng với lại cái tổ chức của đảng Cộng hòa, những người lãnh đạo của đảng đó, để bà có những cái thay đổi, chẳng hạn như là về vấn đề biên giới, hoặc là về vấn đề hôn nhân đồng tính, hoặc là vấn đề phá thai chẳng hạn, để bà có thể có những ảnh có tiếng nói. Vậy tới giờ nay bà vẫn chưa có quyết định để mà ủng hộ ông Trump. Chờ tới ngày, có thể bây giờ tới ngày tháng 7 là đại của đảng Cộng hòa đó, thì sẽ có những cái thương thảo cho tới khi nào đó bà đồng ý những điều bà muốn đưa vào cương lĩnh của đảng, thì bà sẽ đồng ý lên tiếng ủng hộ ông Trump. Tôi nghĩ là như vậy.
Có một diễn biến nữa, thưa ông, đó là nhà lãnh đạo của phía Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện là ông Mitch McConnell đã có cái lời lẽ là ủng hộ ông Donald Trump đấy. Thế nhưng mà có người thì nói rằng là cái tuyên bố này đấy dường như là một cái sự xoay chiều hoàn toàn 180 độ như thế. Trước đó thì ông McConnell được biết là đã từng có những lời lẽ phê phán Trump không có lợi cho ông Donald Trump, có liên quan đến sự kiện ngày 6 tháng 1 năm 2021 ở trên đồi Capitol đó. Ông bình luận thế nào về cái động thái này của ông Mitch McConnell ạ?
Theo tôi hiểu thì trong nội bộ đảng Cộng Hòa cũng có những cái phe phái khác không muốn ủng hộ ông Trump. Nhưng mà cho tới này thì không cái quán tính mà để thúc đẩy, để đẩy ông Trump lên tới đại hội đảng để được đề cử, thì có thể không có ai có thể là ngăn cản nó được nữa. Vì thế, dù cách nào đi nữa thì đảng Cộng Hòa cũng phải đoàn kết, dĩ nhiên là phải đoàn kết lại để đánh bại đảng Dân Chủ, tức là đánh bại ông Tổng thống Joe Biden trong tháng 1 sắp tới. Thì tôi nghĩ không chỉ trường hợp của ông McConnell là không phê phán cái vấn đề mà cái vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 nữa, tại vì cái vụ đó thì sẽ được mang ra xét xử vào những tháng 4 này để xem ông Donald Trump có được quyền miễn nhiễm không để tiếp tục tranh cử. Và tôi nghĩ là chắc là ông Trump sẽ tiếp tục được, không có phải có những chuyện mà ra tòa mà ngăn cản, những phán quyết của tòa mà ngăn cản cái chuyện và ông ấy tiếp tục tranh cử được nữa. Vì thế đảng Cộng Hòa, tất cả những lãnh đạo của đảng dần dần rồi sẽ phải gọi là ủng hộ ông Trump để ông ấy thắng trong kỳ bầu cử tháng 11. Đảng mới chưa lẽ là thua.
Thưa ông, giữa hai cái ứng cử viên mà hiện nay được cho là có khả năng cao nhất mà sẽ là tái đấu như thế đấy, thì cái chính sách của họ khác biệt nhau lắm hay là không ạ? Với những cái nét chính liên quan đến cái gọi là nội trị cũng như là chính sách bang giao của Hoa Kỳ nếu như mà họ được đắc cử tới đây ạ?
Về các chính sách thì cái triết lý chính trị của hai đảng tự nó đã khác rồi. Về phía đảng Dân Chủ thì luôn luôn là phải có thuế, siêu thuế cao, rồi lấy tiền thuế để phục vụ cho những cái nhu cầu xã hội, y tế, đó là những cái điểm chính về chính sách đối nội. Đối với đảng Cộng Hòa thì là không có muốn can thiệp vào đời sống của người dân nhiều quá, không có làm ra nhiều thứ luật nhiều quá, để những cái nó, nhất là về vấn đề kinh tế, không có bắt các những cái công ty phải theo những lề luật khó, chẳng hạn như lề luật về năng lượng phải là năng lượng sạch, đó là những cái điều mà phía đảng Cộng Hòa thường không có muốn làm, tức là để cho người dân không có làm luật nhiều để bắt buộc người dân phải theo hoặc là những công ty phải theo. Đó là triết lý về nội trị của nước Mỹ. Về đối ngoại thì tôi nghĩ hiện nay chỉ thấy sự khác biệt giữa ít nhất là quan trọng tại những tư đảng Cộng Hòa là vấn đề của Ukraine thôi, là phải ông Trump thì cũng không muốn ủng hộ nhiều, ủng hộ hết sức, trong khi đó phía của đảng Dân Chủ do Tổng thống Joe Biden lãnh đạo là muốn ủng hộ hết sức, cũng như là ủng hộ những người, những cái chính sách của người Do Thái đối với người Palestine ở giải Gaza hiện nay. Đó là về phía châu Âu cũng như là về phía Trung Đông. Về phía Đông Á nói chung hoặc là châu Á nói chung thì tôi nghĩ cả hai đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đều có chính sách như nhau là nhìn Trung Hoa, nước Trung Quốc ngày nay hoàn toàn khác với 20-30 năm trước. Ngay từ lúc ông Trump lên làm Tổng thống và đưa ra những chính sách gọi là đánh thuế thương mại, phải quân bình cán cân thương mại, trao đổi giữa Mỹ và nhiều nước. Trung Quốc là một nước lớn, trao đổi với Mỹ nhiều và Mỹ đã áp đặt nhiều thuế để hàng hóa của Trung Quốc khó vào thị trường Mỹ. Và khi sau 4 năm của ông Trump thì Tổng thống Biden lên, dường như chính sách đó không những không có thay đổi, không có làm dễ cho Trung Quốc, mà nhiều khi còn làm khó khăn hơn cho Trung Quốc như chúng ta thấy hiện nay nữa. Đó là nhìn về phía Á Châu hoặc là đặc biệt là Đông Á, là riêng với những cái sự xung đột trên biển giữa Trung Quốc với Đài Loan hoặc là với Nhật hoặc là mới đây với Philippines, thì tôi nghĩ là chính sách của Hoa Kỳ vẫn cứng rắn đối với Trung Quốc trong tương lai, dù ông Trump lên hoặc là ông Biden sẽ được tái nhiệm tái cử thêm một nhiệm kỳ nữa, thì tôi nghĩ nó vẫn luôn cứng rắn với Trung Quốc.
Còn liên quan các cái ứng cử viên gốc Việt ấy, ở Hoa Kỳ nói chung và ở California là nơi mà ông sinh sống làm việc nói riêng ấy, qua cái cuộc bầu cử 2024 đến thời điểm này đấy, thì có những nét lớn gì ấy mà ông có thể chia sẻ được ạ?
Thứ nhất là chúng ta nhìn về quận Cam ở miền Nam California, tức là nơi có đông người Việt sinh sống nhất và nổi tiếng với gọi là Little Sài Gòn ở đó. Thì sinh hoạt chính trị ở đó luôn luôn là ồn ào vì có đông người Việt và có đông ứng cử viên Việt trong vòng khoảng 20 năm qua. Luôn luôn mỗi kỳ bầu cử đều có đông ứng cử viên người gốc Việt ra tranh cử. Thì năm nay đặc biệt đó là trước tiên là tôi chú ý tới cái gọi là địa hạt số 2 trong cái việc bầu cử hội đồng giám sát của quận hàng, tức là Board of Supervisor đó. Tức là cái cấp đó chỉ trên thành phố và dưới cấp của tiểu bang. Thì tại địa hạt số 1 trong vòng tôi nghĩ 10 năm qua, hơn 10 năm qua, đã là người Việt là đại diện, là supervisor cho địa hạt 1 ở đó. Lúc đầu là bà Janet Nguyễn, trong cái kỳ bầu cử đặc biệt đó thì tôi nhớ là với cũng là hai người Việt, anh Trung Nguyễn và bà Janet Nguyễn. Thì bà hai người chỉ hơn nhau khoảng cái chừng 10 phiếu, 20 phiếu gì đó, là cứ phải đếm đi đếm lại nhiều lần, phải kiện ra tòa nữa. Rồi cuối cùng á, thì là bà Janet Nguyễn được tuyên bố là thắng cử ở đó và phục vụ một thời gian. Thì sau đó bà lại ra tranh cử vào Thượng viện của tiểu bang California và bà đã được bầu vào Thượng viện. Thì cái ghế lại được trống và được bầu lại. Thì ông Andrew Đỗ đã là một người gốc Việt khác thắng cử ở đó, tôi nghĩ hai nhiệm kỳ. Cho đến năm nay này, đóng hết hai nhiệm kỳ và không được tái tranh cử nữa. Và cái ghế trống đã được mở ra. Thì trong kỳ bầu sơ bộ ngày hôm qua, có tới 5 người đã ứng cử ở đó. Thì có 4 ứng cử viên là người gốc Việt. Thì hai người đã có những thành tích tham gia chính trường Mỹ nhiều năm. Đó là ông Văn Trần, tức là Trần Thái Văn, và bà Trần Đất Nguyễn sau khi phục vụ ở trên Thượng viện của tiểu bang. Hết hai nhiệm kỳ thì không được phép tái tranh cử ở đó nữa. Bà về, bà rưng lại, bà ra và ứng cử lại cái chức vụ đó mà trước đây khoảng 10 năm bà đã từng làm ở đó. Kết quả thì hôm trước bầu cử tôi nghĩ là có thể là hai người Việt nữa sẽ được vào cái vòng số 2. Nhưng mà cho tới chiều hôm nay với kết quả của quận hạt đã báo cáo thì bà Janet Nguyễn về nhất với khoảng 44% số phiếu. Người thứ hai là một người tôi nghĩ là với tên là Franz Marquez, tức là một người chắc là gốc Mỹ Latin, hay về thứ nhì với khoảng 20-mấy% đó. Và ông Văn, Trần Thái Văn về thứ ba được có khoảng 17% thôi. Vì vậy, tôi nghĩ nếu mà tiếp tục đếm phiếu trong những ngày tới, thì cái cuộc tranh đua vào tháng 11 bây giờ sẽ trở lại là một người gốc Việt và một người gốc Mỹ Latin. giữa hai người Việt cũng có thể cũng là rất là căng thẳng rồi, nhưng mà dù sao giữa hai người Việt thì mình biết chắc là một người Việt sẽ vào nắm cái chức vụ đó với kết quả vào tháng 11. Nhưng mà bây giờ một người Việt với một người gốc Mỹ Latin thì dưới đó thì cũng có đông người gốc Mỹ Latin lắm, nên cái cuộc tranh đua sẽ rất là găng. Và đối với cử tri gốc Việt thì còn hai ba người ở dưới là nữa cũng là người gốc Việt, ông Michael Võ với lại cái cô như là Kim Solaros gì đó, mà cũng có cô ấy là một người bố người Việt thì phải, mà mẹ là người gốc Mỹ Latin. Thì coi như là bây giờ cái điều quan trọng là những cái người đã bỏ phiếu cho các ứng cử viên gốc Việt, ba người ứng cử viên gốc Việt kia thì sẽ có ủng hộ bà Janet Nguyễn hay không. Và nếu mà cử tri gốc Mỹ Latin họ cũng hăng hái đi bầu và có thể họ chọn người của họ, thì người gốc Việt sẽ mất cái ghế ở địa hạt số 1 trong cái board supervisor ở quận Cam, một cái ghế mà người Việt đã nắm giữ trong vòng, tôi nghĩ trong vòng ít nhất là 10-12 năm vừa qua. Đó là vùng quận Cam.
Vâng, thế còn với các trường hợp mà tái ứng cử hay là những trường hợp khác ở các cái địa bàn khác nữa thì ra sao thưa ông?
Có một số người ứng cử coi như chỉ tái ứng cử thôi, như là ông Chí Tạ là dân biểu tiểu bang ở địa hạt số 70 thì đã thắng, ông là người Cộng Hòa, đã thắng với số khoảng 70% rồi, thì tôi nghĩ là tới ngày 1 tháng 11 ông chắc chắn sẽ thắng nữa thôi. Một cái chỗ, một ứng cử viên khác tôi nghĩ là có thể thắng nhưng mà cũng khó lắm, tại vì cái ghế dân biểu liên bang địa hạt số 45 đang do bà Steele nắm giữ, bà đã tái tranh cử thôi, nhưng mà có ông Derek Trần, vậy là ông là một cựu chiến binh người gốc Việt thuộc đảng Dân Chủ, bà kia thuộc đảng Cộng Hòa. Bà ấy trong kỳ kết quả sơ bộ ngày hôm qua cho tới hôm nay thì bà được khoảng 50-mấy% đó, còn ứng cử viên gốc Việt thì được khoảng 20% thôi. Để hai người đó nếu mà cái đếm phiếu với tiếp tục với cái tỷ lệ như vậy đó, thì vào tháng 11 một ứng cử viên gốc Việt, ông Derek Trần sẽ vào đấu với bà Steele để giành chức dân biểu liên bang địa hạt số 45, thì đó là một người gốc Việt khác được vào vòng số 2. Trên vùng Bắc Cali này là vùng San Francisco, Oakland, Berkeley và San Jose, thì ngạc nhiên nhất đối với tôi là cô Jennifer Trần tranh cử dân biểu liên bang địa hạt số 12 trong số 9 ứng cử viên. Cái ghế ở địa hạt 12 đó đang cho bà Barry nắm giữ. Bà Barry thì nổi tiếng là ở vùng này, nổi tiếng là một người theo đảng Dân Chủ, người mà đã từng duy nhất bỏ phiếu không muốn Hoa Kỳ can thiệp vào Iraq khi dưới thời Tổng thống Bush con đó. Trong 400 phiếu, 400 mấy chục phiếu thì chỉ bà ủng hộ, chỉ một bà người duy nhất là không ủng hộ. Thì kỳ này bà ra tranh cử thượng viện của liên bang, thì ghế chống đơn vị địa hạt 12 trong 9 ứng cử viên thì có Latifah Simon, là một người gốc da đen, bại vẻ nhất và được khoảng 45% số phiếu. Trong khi đó cô Jennifer Trần là một người lần đầu tiên ra tranh cử, mặc dù cô hoạt động cộng đồng ở đây nhiều năm, tôi biết cô ấy là giáo sư về dạy về sắp tập học của Đại học Cal State East Bay, cô ấy về thứ nhì được khoảng 17% gì đó cho tới hôm nay, là coi như là cao nhất về thứ nhì, và những kia được trong ứng cử viên khác được khoảng 4-5-7% hoặc 12%. Thì nếu với cái tiếp tục với đà đếm phiếu như vậy đó, thì tháng 11 cô Jennifer sẽ ra, hai người đều là đảng Dân Chủ hết, sẽ tranh cử với bà Latifah Simon, đó là ở vùng Oakland, Berkeley, Alameda, vùng East Bay. Xuống dưới vùng San Jose thì quan trọng cũng giống như ở miền Nam Cali, là chức giám sát viên của Board of Supervisor địa hạt 2 của quận hạt Santa Clara, là trong đó thành phố San Jose lớn nhất. Thì giữa hai ứng cử viên người Việt tranh chức đó chỉ có 3 ứng cử viên thôi, mà có hai người Việt là cô Madison Nguyễn và cô Betty Dương. Cô Madison Nguyễn đã từng là nghị viên thành phố San Jose trong cả chục năm và có thời làm phó thị trưởng. Và sau đó cô ấy đã ra ứng cử thị trưởng và ứng cử viên dân biểu tiểu bang mà không thành công. Bây giờ cô đã ứng cử chức supervisor cho địa hạt số 2. Betty Dương cũng là một người khá nổi tiếng và tham gia tổ chức công quyền trong nhiều năm, mặc dù chưa ứng cử bao giờ hết. Cái trung tâm BS, Vietnamese American Service Center đó, là cũng là một phần công của bà ấy, vận động với quận hạt đã cho đất và cho tiền xây một cái trung tâm dịch vụ phục vụ người Việt mấy chục triệu đô la đó. Và bà ấy hiện giờ bà ấy là chief of staff, tức là chánh văn phòng của bà giám sát viên Cindy Chavez. Bà ấy đã quá hai nhiệm kỳ nên không được tái ứng cử, thì bà là người đã thúc đẩy cô Betty Dương ra ứng cử. Và kết quả vào ngày hôm nay thì hai người rất là gần nhau. Cô Madison Nguyễn được về đầu cũng khoảng đâu hình như là 38% số phiếu. Cô Betty Dương về số 2 được khoảng 32 hoặc 33% số phiếu. Và hai người đó nếu với cái đạt đếm phiếu như hiện nay thì là cái số phiếu tiếp tục như vậy thì hai người là cô Madison Nguyễn và Betty Dương sẽ vào vòng chung kết vào tháng 11. Như thế, đó là lần đầu tiên trong vùng quận hạt Santa Clara, nơi có khoảng trên 100.000 người Việt sinh sống, sẽ có một giám sát viên đầu tiên là người Việt Nam vào Board of Supervisor của khu vực. Về phía hội đồng thành phố, tại đơn vị số 8, có anh Tâm Trương hiện nay về thứ hai trong cuộc ứng cử của anh ấy vào hội đồng thành phố San Jose. Anh Tâm Trương là một cảnh sát viên cũng đã hoạt động với cộng đồng nhiều năm, thì năm nay anh ấy được vào số 2 và trong tới tháng 11 sẽ có bầu chung kết để chọn một trong hai người kia là gốc Mỹ Latin. Trong hội đồng thành phố San Jose hiện nay chỉ có một người nghị viên và cái đơn vị đó năm nay không có bầu lại. Vì vậy nếu mà anh Tâm Trương thắng cử vào hội đồng thành phố vào tháng 11 và đơn vị 8 thì trong hội đồng thành phố San Jose sẽ có hai nghị viên gốc Việt. Và một người thứ ba nữa đã ứng cử vào vùng San Jose vào ứng cử chức dân biểu tiểu bang địa hạt số 26 là cô Lan Ngô. Thì tôi nghĩ cô đang đứng ở vào vị trí thứ ba nhưng mà tôi nghĩ không có khả năng để lên tới vị trí số 2 để vào chung kết. Mà có vào chung kết tôi nghĩ cũng khó thắng, tại vì cái đơn vị đó đang do một người dân biểu tiểu bang nắm giữ tên là Ascara. Ông là người rất là quen thuộc với sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở vùng San Jose này và ông là đương nhiệm. Vì thế rất là khó, là kết quả kiểm phiếu cho tới tối ngày hôm nay thì ông vẫn là về nhất và người về thứ nhì bỏ một khoảng cách xa lắm. Tháng 11 tôi nghĩ là ông cũng sẽ tái đắc cử trở lại. Đó là những cái ứng cử viên người gốc Việt ở trong ở vùng Nam Cali, quận Cam mà cũng như ở trên vùng Bắc Cali này là quận hạt Santa Clara mà tôi để ý theo dõi. Thì đó là những cái gì mà tôi ghi nhận được cho tới tối ngày hôm nay.
Vâng, nếu như mà diễn ra xảy ra dự kiến là tái đấu giữa Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump, thì cử tri người Mỹ gốc Việt kỳ vọng nhất gì ở cái cuộc bầu cử này, thưa ông?
Tôi dự đoán là sẽ rất là đông, cái số cử tri tham gia bầu cử vào tháng 11 đó, sẽ rất là đông, có thể đông hơn năm trước nữa. Thứ nhất là về hình thức bỏ phiếu đã thay đổi nhiều. Nhiều tiểu bang bây giờ cho bỏ phiếu qua bằng thư đó, hoặc là bỏ vào thùng thư thôi chứ không có phải tới địa điểm bỏ phiếu mà để lấy lá phiếu rồi mới chọn người, chọn tên rồi xong rồi bỏ vào thùng phiếu nữa. Về cái số thứ nhất là gia tăng cái số cử tri tham gia bỏ phiếu vào tháng 11 năm nay. Và cũng như mọi cộng đồng khác thì cộng đồng người Việt cũng có những khuynh hướng ủng hộ đảng Dân Chủ hoặc đảng Cộng Hòa mà đại diện là Tổng thống Joe Biden hoặc là cựu Tổng thống Donald Trump. Và trên những cái mạng xã hội cũng như là báo đài hoặc là ra đường gặp những cái bạn ngồi bàn với nhau thì luôn luôn là có những cái ý kiến ủng hộ đảng này hoặc là không ủng hộ đảng kia. Và tôi nghĩ là người Việt đối với cái kỳ bầu cử năm nay, người Việt sẽ tham gia cũng rất là đông. Sự thực thì không có một cái thăm dò nào để cho biết là người Việt ủng hộ ông Trump nhiều hay là ủng hộ Tổng thống Joe Biden. Cái đó thì có thể phải chờ có một cái tổ chức như hồi xưa cách đây 4 năm đó, thì đã có những cái thăm dò cho biết giữa những sắc dân người châu Á thì người Việt ủng hộ ông Trump cao hơn tất cả những sắc dân khác. Cho tới nay có gì thay đổi không thì chưa có một cái thăm dò mới để đưa ra những cái dữ liệu để cho chúng ta biết. Nhưng mà như nếu tôi có thể nói, lấy ví dụ thôi, cái cuộc bầu cử cho supervisor ở đơn vị 1, địa hạt 1 của quận Cam đó, giữa ông Trần Thái Văn và cô Janet Nguyễn đó, thì ông Văn Trần là một người rất là ủng hộ Tổng thống Trump, công khai ủng hộ trong cái kỳ vận động bầu cử vừa qua, mặc dù cả hai người đều là Đảng Cộng Hòa. Bà Janet Nguyễn đó, thì không. Bà ấy có ủng hộ rồi, người ta cũng có thể cáo buộc bà ấy là người theo Đảng Dân Chủ, nhưng không. Hai người đều là đảng viên của Đảng Cộng Hòa hết. Hai người là thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Hòa ở cấp quận đó, ở dưới Nam Cali đó, chứ không phải là một người theo Đảng Dân Chủ, người theo Đảng Cộng Hòa đâu. Thì đó là cho chúng ta thấy ngay Đảng Cộng Hòa cũng có người ủng hộ ông Trump, người không ủng hộ ông Trump. Vì thế cử tri nói chung, nhưng mà tới ngày bầu cử, tức là bầu tổng thống đó, giữa ông tổng thống Joe Biden và ông cựu tổng thống Donald Trump, thì không biết cử tri sẽ chọn lựa thế nào cho tới nay, hoặc là khuynh hướng sẽ như thế nào, thì cho tới nay chưa có những cái thăm dò mới nhất để chúng ta biết cái khối cử tri người Việt theo ai nhiều. Và như quan sát của tôi trong vòng 30 năm qua thì đều thấy ngay quận Cam là đã thay đổi rất là nhiều. Bây giờ có thể nói là không phải là đỏ le nữa, mà có thể là có thể tím tím. Tại vì có nhiều cái khu vực ngày xưa hoàn toàn là Đảng Cộng Hòa nắm. Quận Cam là tất cả các chức vụ dân biểu từ địa phương cho tới dân biểu liên bang đều do người Cộng Hòa nắm. Từ thời ông Bob Dornan cho tới ông Dana Rohrabacher. Về sau này những khoảng chừng 3-4 kỳ bầu cử sau này đây đó, tại vì cứ 2 năm bầu một lần mà, thì có nhiều chỗ Đảng Dân Chủ đã nắm giữ. Nhưng mà nếu chúng ta thấy, chúng ta nhìn vào kết quả bầu cử đó, thì không phải Đảng Dân Chủ thắng như Đảng Cộng Hòa ngày xưa, tức là luôn luôn là 60% trên 60% số phiếu. Bây giờ Đảng Dân Chủ vẫn thắng ở miền Nam Cali, nhưng mà chỉ thắng ở cỡ 51-52-53% thôi, tức là luôn 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 có thể có những cái thay đổi ngược lại. Chẳng hạn như kỳ bầu cử vừa qua thì bà Yang Kim chẳng hạn đã lấy lại ghế từ phía Đảng Dân Chủ, và bà Steele cũng vậy, tức là có lúc nó chuyển qua Dân Chủ nhưng mà chỉ tạm thời trong vòng 2 năm thôi, và là khuynh hướng Cộng Hòa lại dần dần là cũng mặc dù không còn rất là mạnh như thời từ thập niên 90, nhưng mà bây giờ cũng từ từ sẽ, tôi thấy có vẻ Đảng Cộng Hòa cũng muốn thống lĩnh lại, chiếm lại những cái ghế bị mất ở phía quận Cam. Còn trên vùng Bắc Cali này thì luôn luôn là Đảng Dân Chủ từ trước giờ rồi. Các ứng cử viên Đảng Dân Chủ ở vùng Bay Area thường thường là thắng trên 60%, có thể 70% số phiếu trong kỳ bầu chọn chung kết. Đó là quan sát của tôi về phía sinh hoạt là Dân Chủ hoặc Cộng Hòa ở tiểu bang Cali, và đặc biệt là ở hai vùng Quận Cam và vùng San Francisco Bay Area, San Jose nói chung.
Vâng, thưa ông, bất luận là cái khuynh hướng chính trị thế nào, hoặc là ủng hộ cho đảng nào hay là ứng cử viên nào, cử tri người Mỹ gốc Việt ấy, ở Hoa Kỳ cũng như là ở California, địa bàn mà ông đang sinh sống và làm việc ấy, theo cái quan sát của ông thì các cử tri đó có chung những cái gọi là nhu cầu gì ạ? Ví dụ chẳng hạn như là về mặt việc làm, về mặt đời sống, về các mặt khác mà ông có thể chia sẻ thêm được ạ?
Nói chung về vấn đề an sinh xã hội đó thì nó cũng giống như những quan điểm giống như người Mỹ. Mình thấy giúp về y tế, là nhà cửa cho những người nghèo, thuê nhà có tiền phụ trợ cấp nữa là người nghèo. Vấn đề y tế thì phải được chăm sóc khi cần, đi vào nhà thương, có bảo hiểm y tế, chính phủ lo. Đó là những cái nhu cầu mà nếu mà tùy theo sự thực là Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa, nếu mà người nghèo á thì tôi nghĩ là chính phủ đều lo hết. Cái vấn đề chính là khi chúng ta đi, những người có lợi tức mua bảo hiểm, chính sách bảo hiểm nó khác lắm. Nếu mà người có lợi tức sẽ phải mua, chính phủ coi như mua bảo hiểm tính theo lợi tức, cũng như mình trả thuế vậy đó. Tại vì chính phủ bán bảo hiểm đối với phía và của đảng Dân Chủ chủ trương đó, là những người làm nhiều tiền thì phải mua bảo hiểm với giá cao hơn để họ lấy cái tiền đó để trợ giúp cho những người có cái lợi tức thấp. Vấn đề gọi là Obamacare đó, có nhiều người phản đối và phía đảng Cộng Hòa đã nhiều lần muốn thay đổi cái đó nhưng mà không được, thì lại ông Obama nhờ là không thay đổi được. Đó là vấn đề nhìn chung về vấn đề an sinh xã hội. Còn đối với người Việt Nam mình thì có một cái nhu cầu ngoài những cái đời sống thường nhật, những công ăn việc làm hoặc là mức lương tối thiểu chẳng hạn. Bây giờ California như ở vùng Vịnh này lương tối thiểu là phải 20 đồng một giờ, 20 đô la một giờ đó. Có nhiều chỗ còn hơn hơn nữa. Như vùng tỉnh San Francisco, lương một người đi làm bình thường lương tối thiểu đó có thể 22-25 đồng một giờ. Mình nghĩ là tưởng là cao nhưng mà không, so với đời sống mức sinh hoạt thì cũng là vừa phải thôi, đủ sống thôi chứ không có nhiều. Riêng đối với cộng đồng người Việt thì có những cái quan tâm, mặc dù người đại diện đơn cử cho khu vực của mình là Cộng Hòa hay là Dân Chủ thì họ cũng có những nhiều quan tâm về đối với Việt Nam, cả về vấn đề như là những cái tù nhân lương tâm, những người bị bắt vì lên tiếng đòi lên tiếng cho những cái quyền con người ở Việt Nam chẳng hạn. Thì dù bất cứ họ là đảng nào, Dân Chủ hay Cộng Hòa, thì cái vị đại diện dân ấy đều quan tâm tới những cái nhu cầu đó, những yêu cầu đó của người gốc Việt trên vùng Bắc cũng như trên Nam Cali. Chúng ta có thể nói là miền Nam Cali thì ngả theo Cộng Hòa nhiều hơn, miền Bắc Cali đa số đều là Dân Chủ, nhưng mà cái quan tâm về vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, họ đều, những vị dân cử đều biết và đều lắng nghe cái ý nguyện của khối cử tri gốc Việt. Đó là cái nhìn của tôi, cái nhận xét của tôi về những cái nhu cầu của người Việt.
Thế tới đây, chương trình Câu chuyện quốc tế cùng Quốc Phương của VOA tiếng Việt xin trân trọng cảm ơn nhà báo, ký giả, nhà giáo Bùi Văn Phú đã nhận lời tham gia chương trình và chia sẻ trên quan điểm riêng của mình. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình này và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin chào quý vị khán thính giả của đài VOA.